Trung Quốc có thể thiết lập một khu nhận dạng phòng không giới hạn trên Biển Đông để đối đầu với các phi vụ trinh sát của Mỹ. Các nỗ lực của Bắc Kinh tìm cách bảo vệ tốt hơn cửa ngõ và Biển Đông của các tàu ngầm của họ có thể leo thang từ các vụ đối đầu với các phi cơ quân sự Mỹ thành một loan báo xác định một khu nhận dạng phòng không giới hạn trên khu vực này. Hãng tin Bloomberg mới đây dẫn lời hai cựu sĩ quan thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã về hưu, nói rằng Trung Quốc có thể tìm cách giới hạn hoạt động trên các vùng không phận quanh đảo Hải Nam, giữa lúc Hoa Kỳ tiếp tục các phi vụ trinh sát thường lệ trong khu vực này. Đại tá về hưu Nhạc Cương được trích lời nói rằng động thái này sẽ lặp lại hành động của Trung Quốc tuyên bố một khu nhận dạng phòng không hồi tháng 11 năm ngoái trên một phần biển Hoa Đông, một khu vực đang trong vòng tranh chấp với Nhật Bản. Bloomberg trích lời đại tá Nhạc nói rằng mặc dù hãy còn quá sớm để thiết lập một khu nhận dạng phòng không trên toàn bộ Biển Đông tại thời điểm này, thiết lập một khu phòng không giới hạn trên vùng biển quanh đảo Hải Nam, nơi Trung Quốc đặt căn cứ tàu ngầm lớn nhất của mình, là một hành động hợp lý. Nếu Bắc Kinh thực hiện ý định này trên khu không phận mà Hoa Kỳ xác định là không phận quốc tế, nhưng Trung Quốc lại cho là thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình, thì động thái này có thể sẽ vạch ra những làn danh đỏ đối với các phi vụ quân sự của Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đã khẳng định quyền của Bắc Kinh có thể áp dụng bất cứ biện pháp an ninh nào, kể cả tuyên bố các khu vực nhận dạng phòng không, trong khi mặt khác chỉ trích những lời đồn đoán về kế hoạch thiết lập khu vực nhận dạng phòng không trên Biển Đông của họ là chỉ có tính cách suy đoán. Tuy nhiên, bất cứ động thái nào hướng tới việc tuyên bố một khu nhận dạng phòng không tiếp theo sau quyết định của Bắc Kinh hồi tháng Giêng năm nay, đòi các tàu đánh cá phải xin phép Bắc Kinh trước khi tiến vào các vùng biển ngoài khơi đảo Hải Nam, có thể tăng nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ giữa lực lượng không quân của Mỹ và Trung Quốc. Sự cố một chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát một phản lực cơ của Mỹ hôm 19 tháng 8 vừa rồi gần đảo Hải Nam, rồi sau đó phô trương vũ khí của mình cho phi công Mỹ trông thấy, đã bị Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối. Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài, Phó Đô đốc John Kirby nói rằng chiếc phi cơ của Mỹ đang bay trong không phận quốc tế và hành động của chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc là không an toàn. Trung Quốc khẳng định phi công của họ đã hành động một cách chuyên nghiệp. Một tuần sau sự cố này, Đài Loan đã phái hai chiến đấu cơ lên đuổi theo hai phi cơ quân sự Trung Quốc mà Đài Bắc cho rằng đã xâm nhập không phận của Đài Loan. Các phi cơ của Trung Quốc lúc đó đang bay về hướng Biển Đông, nơi cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam đã leo thang trong năm nay. Ông Kang Yun-yong, một giáo sư thuộc Đại học Hankook ở Seoul, nhận định rằng những sự cố như thế này có thể xảy ra thường xuyên hơn bởi vì Trung Quốc muốn thay đổi hình ảnh của một nước thụ động trong quá khứ liên quan tới các vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Giáo sư Yong nói rằng bằng cách leo thang căng thẳng và với thái độ quyết liệt bảo vệ đòi hỏi chủ quyền của mình, Trung Quốc muốn chứng tỏ cho thế giới thấy là nước này không còn là nước Trung Quốc của thời xưa nữa. Nhưng thiết lập một khu nhận dạng phòng không trên vùng không phận gần đảo Hải Nam sẽ được Washington coi là một thách thức trực tiếp, bởi vì Hoa Kỳ cho tới nay vẫn thực hiện các phi vụ trinh sát trong khu vực gần căn cứ hải quân của Trung Quốc tại Vịnh Á Long. Vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, Hoa Kỳ đã cho hai phi cơ ném bom B-52 bay qua khu không phận này. Tuyên bố một khu vực tương tự trên Biển Đông có thể làm phức tạp hóa tình hình trên khắp khu vực này bởi vì nó sẽ tác động trực tiếp tới các nước đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở đây, gồm có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Đề cập tới các cuộc thảo luận giữa các giới chức Trung Quốc và Hoa Kỳ tại Washington trong tuần này để bàn về các quy định về cách ứng xử trong các tình huống tương tự, hãng tin Reuters nói rằng mặc dù các cuộc thảo luận đã được hoạch định trước khi xảy ra sự cố hôm 19 tháng 8, các vấn đề đó có liên hệ tới những quan tâm cốt lõi của Hoa Kỳ, rằng một hành động khiêu khích từ Trung Quốc có thể leo thang để đẩy tình thế vào một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn. Nhật Bản và Ấn Độ có thể hợp tác để đối đầu với kế hoạch bành trướng của Trung Quốc tại Nam Á. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp nhau tại Kyoto và hôm nay sẽ gặp nhau tại thủ đô Tokyo để bàn về quan hệ với Trung Quốc. Nghị trình đứng đầu cuộc họp tay đôi này có phần chắc sẽ tập trung quanh việc làm cách nào để có thể đối phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trong vùng biển Ấn Độ Dương. Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản tường thuật rằng sự kiện Thủ tướng Abe đã tới tận Kyoto để đón Thủ tướng Modi trong chuyến đi thăm Nhật Bản đầu tiên của ông này, đánh dấu tầm quan trọng mà chính phủ Nhật Bản đặt vào các nỗ lực nhằm củng cố các quan hệ với Ấn Độ. Sau khi gặp gỡ ông Modi, Thủ tướng Nhật Bản sẽ lên đường sang thăm hai nước láng giềng của Ấn Độ là Bangladesh và Sri Lanka để loan báo các dự án hỗ trợ quy mô cho hai nước này. Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong các dự án xây dựng cấu trúc hạ tầng tại Bangladesh, Sri Lanka và Pakistan. Việc xây kết các bến cảng lớn tại các nước Nam Á này thiết lập vòng đai được gọi là vòng đai Ngọc Trai quanh vùng Ấn Độ Dương. Vòng đai này sẽ có tác động tới các tuyến hàng hải mà Nhật Bản dùng để tiếp cận vùng Trung Đông, là nơi cung cấp xăng dầu nhập cảng thiết yếu cho nền kinh tế Nhật Bản. Trong khi đó, hãng tin Press Trust của India dẫn lời Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam một ngày trước lễ quốc khánh 2 tháng 9 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đề cập tới Việt Nam như một nước bạn đáng tin cậy, bức thư của Tổng thống Mukherjee gửi đến Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang nói, Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ một truyền thống quan hệ mật thiết lâu dài, và chính phủ Ấn Độ đánh giá cao giá trị của tình hữu nghị này. Tháng 9 tới đây, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee sẽ đi thăm Việt Nam trong một chuyến công du kéo dài từ ngày 14 tới ngày 17 tháng 9.